Pre-Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 12 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, chúng tôi vừa được hung tên Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã viên tịch vào sáng hôm qua ở Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời quý vị nghe tường trình trong phần tin. Trong phần thời sự, chúng tôi có tường trình từ Paris ghi nhận du học sinh Việt Nam trưởng thành qua thử thách. Trong khi đó, lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam không hài lòng về sinh hoạt đắt đỏ khiến họ gặp khó khăn. Chúng tôi cũng có bài viết về sự kiện Tổ chức Minh Bạch Thế Giới công bố chỉ số nhận thức về tham nhũng của năm 2012. Cuối chương trình là tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, tuần này ghi nhận hoạt động ghép thận ở Việt Nam, nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, cơn bão Bofa đổ bộ vào Philippines gây thiệt mạng ít nhất 274 người và 300 người mất tích, 400 người khác bị thương trong vòng 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12. Dự báo sau khi thổi qua Philippines, bão Bofa sẽ di chuyển vào khu vực Biển Đông với cường độ giảm dần. Theo các nguồn tin dự báo khí tượng thủy văn, bão Bofa đang hướng vào vùng biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ Việt Nam. Để chuẩn bị ứng phó với bão Bofa, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu và các bộ ngành liên quan yêu cầu các địa phương này thông báo cho chủ các phương tiện trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực phía đông nam Biển Đông có gió mạnh cấp 9, vùng gần tâm bão gió mạnh khoảng 130 km/h, biển động dữ dội.
Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ 20 sáng hôm qua, mùng 5 tháng 12, 2012, Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, đã viên tịch tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 86 tuổi do già yếu. Ông Nguyễn Cương, giám đốc Đài Phát thanh Phật giáo Texas cho chúng tôi biết thêm chi tiết sau đây.
Ngài cũng có biểu bệnh chẳng hạn là bị tiểu đường thì cũng đã đi lọc máu 1-2 năm nay rồi. Rồi cái tuổi già là ở cái tuổi 86, thì khi mà bị yếu sức quá đó, hôm thứ Sáu tuần vừa rồi thì đưa ngài vào nhà thương. Thì bác sĩ nói là bây giờ thì ngài yếu lắm, thành ra cũng không có một cái chữa trị gì cả. Đến hôm thứ Hai mới đưa ngài về chùa lại. Thì ở trên nhà thương á, họ nói là bây giờ thì thôi cứ chờ đợi cái ngày ra đi của ngài thôi. Thì tất cả chư tăng quyết định là đưa ngài về tăng xá của ngài. Thì ngài nằm ở tăng xá đây cho tới bây giờ. Ngài viên tịch sáng hôm nay lúc 6 giờ 20 mà hiện bây giờ là chúng tôi đang chờ đợi cái thủ tục của CT Houston mà tới bác sĩ khám nghiệm xong xuôi đó. Thì lúc đó mới đưa ngài về nhà quan, người ta sẽ để trong ngài trong phòng lành. Cái dự trù thôi, chưa có chính xác là khoảng 7 ngày để cho tất cả chư tăng cũng như là Phật tử trên thế giới quy tụ về. Thì lúc đó sẽ đưa di thể của ngài trở về chùa và sẽ cử hành lễ ở tại chùa này trong vòng từ 5 cho tới 7 ngày.
Theo Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, thì Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, thế danh Ngô Bửu Đạt, sinh năm 1928, Hòa Thượng nhận chức vụ Tổng Thư ký đầu tiên của Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam và thành lập Phật Học viện Pháp Quang, nơi đào tạo hơn phân nửa số lượng tăng sĩ của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Pháp nạn 1963 là biến cố chấn động toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam. Ngài tham gia ủy ban liên phái và bị bắt cầm tù. Năm 1967, Ngài giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Tuyên úy Phật giáo Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Năm 1981, trước sự thúc ép của Ban Tôn giáo Chính phủ, nhà cầm quyền Việt Nam buộc Ngài tham gia giáo hội do Hà Nội thành lập, nên Ngài quyết định rời Việt Nam qua ngã đường bộ Campuchia. Năm 1982, Ngài định cư tại Hoa Kỳ. Năm 1992, Ngài tham gia thành lập Ủy ban Vận động và Hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Cơ cấu này được Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang ủy nhiệm vai trò văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, mà Ngài là Chủ tịch Hội đồng điều hành cho tới nay.
Việt Nam tổ chức hội nghị chống ma túy trong khu vực, một hội nghị về cuộc chiến phòng chống ma túy của Tập đoàn khu vực Viễn Đông, có tên Hội nghị phòng chống ma túy thế giới, gọi tắt là IDEC, khai mạc tại thành phố Đà Nẵng vào ngày hôm qua. Các đại biểu của thành viên IDEC đến từ Viễn Đông và quan sát viên bao gồm Australia, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Miến Điện, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Đông Timor, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị kéo dài trong 2 ngày sẽ xem xét kết quả của công tác phòng chống ma túy trong khu vực Viễn Đông, kể từ hội nghị trước được tổ chức trong tháng 4 năm 2012 tại Thái Lan. Các thành viên báo cáo về cuộc chiến chống lại ma túy và tội phạm ma túy, cũng như đề nghị các giải pháp để xử lý các vấn đề này. Hội nghị cũng thảo luận cách thức để thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng đặc biệt chống ma túy trong những năm tới, và chia sẻ những thông tin cập nhật về xu hướng phát triển của việc sử dụng thuốc lắc và các loại thuốc mới khác trong khu vực.
Phát ngôn nhân của Đại sứ quán Trung Quốc nói với hãng tin Myanmar News của Miến Điện có trụ sở ở New Delhi là Trung Quốc vẫn cam kết đầu tư vào Miến Điện, đặc biệt muốn dự án mỏ đồng ở Moniwa sẽ được tiếp tục trong tinh thần hợp tác lẫn nhau. Phát ngôn nhân Cao Minh Bo thừa nhận rằng vấn đề bồi thường thiệt hại di dời cho người dân tại dự án mỏ đồng là một vấn đề phức tạp. Thế nhưng nhấn mạnh rằng Trung Quốc bảo đảm các công ty sẽ có các biện pháp với tiêu chuẩn cao nhất có thể để thỏa đáng mối quan tâm của người dân Miến. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc ban hành một bản tuyên bố nói rằng dự án mỏ đồng ở Moniwa là một sự hợp tác thương mại giữa Miến Điện và Trung Quốc trên tinh thần có lợi cho đôi bên. Tuy nhiên, bản tuyên bố này được ban hành trong thời điểm mà cảnh sát Miến Điện đàn áp cuộc biểu tình của người dân địa phương chống đối lại dự án này. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi của Miến được chính phủ chỉ định để điều tra vụ việc. Theo bản tin tường thuật của Ban Miến Điện Đại Á Châu Tự Do chúng tôi, thì hồi tháng 10, Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện nói rằng Bắc Kinh sẽ ngưng triển khai dự án mỏ đồng nếu dự án này không mang lại lợi ích cho Miến Điện.
Cải cách ở Miến Điện vẫn chưa có tác động nào đến người dân nghèo sống trong các khu ổ chuột ở Yangon, nơi các chuyên gia cho rằng nỗi thất vọng của người dân ngày càng nhiều khi họ không cảm thấy lợi ích của việc cải tổ này. Mỗi tháng, các liều tre ở khu Sui Pokan ngập nước khi thủy triều dâng cao ở các khu ổ chuột, làm khu vực giống như sạch sẽ hơn sau khi mực nước ngập đến đầu gối rút đi trong thời gian ngắn, là dấu hiệu lạc quan cho một quá trình cải cách mang lại sự cởi mở về chính trị và kinh tế ở Miến. Tuy nhiên, chỉ có vài dấu hiệu cho thấy cuộc sống của những người nghèo nhất được cải thiện. Đây là mối quan tâm ngày càng phổ biến và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cập đến trong chuyến đi hôm 19 tháng 11 đến quốc gia có chính quyền quân phiệt cai trị trước đây, nơi ông đã ca ngợi tốc độ của sự thay đổi thật đáng chú ý, nhưng cũng cảnh báo cải cách không được bỏ qua những người nghèo. Ước tính khoảng 2 triệu người sống trong nghèo đói tại Yangon.
Trung Quốc sẽ buộc tội bất cứ ai trợ giúp hoặc kích động người Tây Tạng tự thiêu. Cơ quan báo chí nhà nước Canaan Daily loan tải ngày hôm qua sau khi có hơn 90 người Tây Tạng tự biến mình thành ngọn đuốc để phản đối sự cai trị của Bắc Kinh. Một phán quyết liên ngành do Tòa án Tối cao Trung Quốc và cảnh sát ban hành buộc tội cố ý giết người đối với bất cứ ai kêu gọi người Tây Tạng tự thiêu. Bắc Kinh thường xuyên cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, là kích động người dân Tây Tạng tự thiêu. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, tháng trước, Bắc Kinh chú tâm vào chỉ trích ngài hơn là tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân Tây Tạng phải tự thiêu. Phán quyết này được đưa ra cùng với một cuộc đàn áp tình trạng an ninh căng thẳng trong khu vực có tu sĩ Tây Tạng, các thành viên trong gia đình của những người biểu tình chống Trung Quốc.
Hôm qua, Tòa án Nam Hàn ra phán quyết bản án 4 năm tù đối với một điệp viên Bắc Triều Tiên liên can đến âm mưu gây tổn hại cho con trai trưởng của cố chủ tịch Kim Jong-il. Điệp viên Bắc Triều Tiên không xác định danh tánh đã đến Hàn Quốc trong tháng 3, theo kế hoạch như là một người tị nạn khi chạy trốn Cộng sản miền Bắc qua Trung Quốc. Theo thẩm vấn của cơ quan an ninh, người đàn ông thú nhận có một phần nhiệm vụ trong vụ gây ra tai nạn đụng xe và bỏ chạy ở Trung Quốc vào năm 2010, mục tiêu là con trai trưởng của cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il. Điệp viên bị kết án cho biết đã trải qua 10 năm bí mật ở Trung Quốc và được chỉ định gây tổn thương cho Kim Jong Nam hoặc bắt cóc ông ta đưa về Bình Nhưỡng. Tòa án Nam Hàn ra phán quyết bị can đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do mở đầu phần thời sự. Bất chấp những khủng hoảng kinh tế đang đe dọa toàn cầu tại Việt Nam, trào lưu sinh viên đi du học vẫn tăng mạnh, nhiều nhất là Mỹ, Úc và Anh. Tại Pháp hiện nay con số sinh viên du học tuy không nhiều bằng các quốc gia vừa nêu, nhưng xứ sở của rượu vang này vẫn là điểm mơ ước của nhiều sinh viên Việt Nam. Ngày 8 và 9 tháng 12 tới đây, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai buổi triển lãm đại học Pháp 2012. Từ Paris, thông tín viên Tường An tìm hiểu những khó khăn và thuận lợi trong đời sống của các sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Với một quá khứ gắn liền với lịch sử Việt Nam, người ta không lạ gì khi rất nhiều bạn trẻ muốn được đến Pháp du lịch hay du học. Pháp là nơi có số sinh viên ngoại quốc du học cao đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Anh, trong đó du sinh Việt Nam đứng hạng thứ 9. Ngoài sinh viên cấp đại học, cũng có rất nhiều du sinh thuộc hệ hậu đại học đến Pháp để tu nghiệp. Pháp có rất nhiều trường, điều kiện ghi danh không mấy khó khăn. Tuy nhiên, loại trường nổi tiếng có giá trị ưu việt thì sự chọn lọc khá khắt khe. Các trường công được chính phủ trợ cấp đến 90%, nên chi phí rất thấp, 181 euro. Một năm cho bậc đại học, 250 euro một năm cho bậc thạc sĩ và 380 euro một năm cho bậc tiến sĩ. Bên cạnh những chính sách ưu đãi về mặt an sinh xã hội, y tế cho người có thu nhập thấp, Pháp cũng nổi tiếng là quốc gia có các thủ tục hành chính khá rườm rà, nhiều khê. Đó là một trong những khó khăn đầu tiên mà du sinh Việt Nam gặp phải khi đặt chân đến Pháp. Mai Trang, sinh viên Master 1 tại Đại học Chính Paris chia sẻ.
Ở đầu khi sang đây thì tất nhiên là em cũng gặp rất nhiều khó khăn về các thủ tục, tại vì ở Việt Nam thì em chưa bao giờ tiếp xúc những cái thủ tục rườm rà như thế này. Thì qua đây thì những cái thủ tục rất là khó khăn, ví dụ như là xin giấy nhập cư trú tại Pháp, xin các sécurité sociale, tức là các thủ tục về xã hội các thứ, thì em đã gặp rất nhiều khó khăn và em đã hỏi rất nhiều người. Thì nếu mà em có khó khăn gì thì em có thể trực tiếp gọi điện lên cơ quan của người ta đã hỏi. Ngoài ra bên cạnh thì cũng có rất nhiều các tổ chức sinh viên Việt Nam cũng như là các bạn bè Việt Nam của mình và những người đi trước có thể giúp đỡ em ạ. Thì em cũng đã từng tham gia vào cái diễn đàn đầu gấu chấm con, tức là hội liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Pháp đã tạo ra cái diễn đàn này và em cũng đã nhận được rất là nhiều cái sự đóng góp rất là bổ ích từ các bạn ạ.
Ngoài hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, các du học sinh tại Paris thường nghe nói đến Hội Liên hiệp Sinh viên tại Pháp, còn được gọi nôm na là Hội Đầu Gấu. Hàng năm, diễn đàn Đầu Gấu tổ chức các hội thảo tư vấn du học để hỗ trợ cho các du sinh. Bạn Huỳnh Tấn Minh đã ra trường với bằng kỹ sư công nghệ, cho biết phương pháp và mục đích của ngày hội thảo như sau.
Đầu tiên là démarche administrative, tất cả các thủ tục mà các bạn mới sang Pháp phải thực hiện như là valide thẻ đi lại, rồi thuê nhà, rồi các điện thoại, mở ngân hàng, hoặc là như tất cả những thủ tục mà hành chính mà các bạn phải cần phải làm ngay khi đặt chân đến Pháp. Và tiếp theo đấy, bọn em sẽ làm một conference với các ngành học, gọi là ngành học mà sinh viên học nhiều nhất, đó là ngành tin học và ngành tài chính. Cuối cùng là bọn em sẽ nói về những khó khăn, những cơ hội, và em đưa cho các bạn sinh viên mới sang một những thông tin gọi là cố gắng một cách đầy đủ nhất về môi trường học tập tại Pháp.
Ngoài ra, Diễn đàn cũng trao đổi những kinh nghiệm thực tế mà các sinh viên mới qua có thể vấp phải.
Khi sang Pháp mà thiếu thông tin, rất dễ bị lừa. Ví dụ cái chuyện thuê nhà cũng có những trường hợp là thuê nhà xem trên mạng. Ví dụ người ta bảo là chuyển tiền qua, đặt post bưu điện, phải có chuyển tiền xong rồi mới ghi hợp đồng nhà. Mà trong khi đó bạn mới sang lại rất cần tìm nhà. Mình từ Việt Nam sang bạn cứ thầy thế bảo là nhà yên tâm là có nhà cho thuê. Nên là có những bạn chuyển tiền vào chủ nhà biến mất tăm, không còn liên lạc được với chủ nhà. Đấy là một trong những trường hợp gọi là các bạn bị mất tiền.
Hiện nay có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp, chia ra thành 23 chi hội, trải đều trên 26 thành phố của nước Pháp. Các ngành được chọn nhiều nhất là tin học và kinh tế. Ngoài ra, Pháp là một nước mạnh về thời trang, kiến trúc, nên số sinh viên theo học ngành này cũng chọn Pháp làm điểm đến. Sinh viên Nguyễn Phương Diệp đã chọn Paris để theo đuổi đam mê của mình.
Em thích mốt từ lúc còn ở Việt Nam rồi, thật ra lúc em sang đây em chọn ngành này học thôi.
Thật sự là rất đam mê mới học, tại vì khó khăn của ngành này thì nhất Pháp học ngành này chủ yếu là trường tư, và trường tư rất đắt.
Du học không những là một lựa chọn để chuẩn bị cho tương lai, nó còn là một thử thách để các bạn trẻ trở nên trưởng thành hơn khi không còn nằm trong vòng tay của gia đình như bạn Phương Diệp chia sẻ.
Ở bên này thì mình là phải tự lập rất nhiều, tại vì mình là không còn sống với gia đình, không còn sống với bố mẹ. Thì là tất cả mọi chuyện phải lo, giấy tờ, thủ tục, rồi việc đi học, ăn uống, đi lại ra sao là đều do mình quyết định, không có ai quyết hộ mình cả. Cũng vì thế mà mình sẽ thấy là mình sẽ trưởng thành hơn và tự lập được nhiều hơn.
Pháp nói chung và Paris nói riêng là một thành phố khá đắt đỏ. Dù chính phủ trợ cấp khoảng 50% tiền nhà, khoản chi phí còn lại như ăn uống, đi lại, giải trí vẫn là nỗi lo của các sinh viên mà gia đình ở Việt Nam chỉ thuộc thành phần trung lưu. Đa phần các du sinh phải đi làm thêm để có thêm thu nhập. Chính quyền Pháp cho phép du sinh đi làm 19,30 giờ một tuần. Các công việc này thường là phụ việc trong các nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, v.v. Học ở Pháp đòi hỏi nhiều thử thách không chỉ ở sinh ngữ mà còn về kiến thức. Với kinh nghiệm bản thân, các sinh viên đang học tại Pháp gửi đến các bạn trẻ có ý định sang Pháp du học những lời khuyên.
Theo Mai Trang, điều quan trọng đầu tiên là phải chuẩn bị tốt về tiếng, tại vì tiếng nước ngoài không phải là một vấn đề dễ dàng đối với lại sinh viên Việt mình. Và thứ hai nữa là bạn phải chuẩn bị tiền bạc và bạn cũng phải tìm hiểu thêm tất cả những cái thủ tục mà lần đầu bước chân sang nước Pháp, như là vấn đề rất là đơn giản như là thẻ đi lại cho đến là nhà cửa cho đến là xin thẻ cư trú tại Pháp hết. Em muốn nói với các bạn sinh viên là đừng ngại những khó khăn, chúng ta hãy cố gắng lên, chúng ta phải đương đầu với tất cả để trưởng thành hơn, để có được những cái thành công tốt đẹp nhất ạ.
Bạn Huỳnh Tấn Minh chia sẻ lời khuyên về sự chọn lựa du học.
Nếu mà các bạn đã muốn đi du học thì chọn nước nào mình thích là thứ nhất. Và thứ hai là làm nghĩ và dám làm, đừng nên sợ sệt một điều bất kỳ điều gì cả và tự tin vào chính mình. Cố gắng hòa nhập với cộng đồng bản địa. Thứ ba là cố gắng đừng mắc phải những sai lầm chỉ vì thiếu thông tin. Và làm gì cũng thế phải nên suy nghĩ trước sau, tại vì bây giờ mình ở đây một mình, không có bố mẹ chăm lo. Tất cả việc gì mình làm mình chịu. Vì vậy mình sẽ tự lập hơn, trưởng thành hơn, và sau đấy cách nghĩ và cách sống của các bạn sẽ hoàn toàn khác, và các bạn sẽ thấy cái thành quả các bạn đạt được và nó sẽ theo các bạn suốt cả quãng đời về sau.
Ở lại hay trở về, đó là những câu hỏi đặt ra cho nhiều du sinh sau khi hoàn tất quá trình học hành vất vả nơi xứ người. Tại một diễn đàn du học Pháp tổ chức ở Hà Nội vừa qua cho thấy, không phải sinh viên nào cũng muốn ở lại. Phương Diệp, sinh viên ngành thời trang cũng chia sẻ ý tưởng đó.
Sau khi học xong thì em muốn trở về Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều du sinh cho biết do sự khác biệt về lề lối làm việc, tư duy tổ chức, những điều học được không phải lúc nào cũng áp dụng được tại Việt Nam. Sinh viên Mai Trang nghĩ rằng mình sẽ ở lại để trao dồi thêm kinh nghiệm sau khi học xong.
Em sẽ ở lại đây làm việc để có nhiều kinh nghiệm, và nếu có cơ hội tốt thì em sẽ trở về ạ.
Dù về hay ở lại, dù học ở bất cứ quốc gia nào, con đường du học vẫn là một cánh cửa mở để những bạn trẻ trong nước có cơ hội thử thách chính mình, trải nghiệm bản thân, mở rộng tư duy để góp phần xây dựng đất nước ngày càng hội nhập hơn về mọi mặt. Từ Paris, Tường An, Đại Á Châu Tự Do.
Cùng về vấn đề du sinh du học, thưa quý thính giả, các lưu học sinh Campuchia vào Việt Nam học diện hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ Campuchia đã và đang gặp khó khăn do phần sinh hoạt phí thấp. Từ Phnom Penh, thông tin viên Quốc Việt gửi về bản tường trình sau đây.
các lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại các trường trung học, đại học của Việt Nam theo diện hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học và kỹ thuật đang có hoàn cảnh sống khó khăn và thiếu thốn. Nhiều lưu học sinh cho biết các em phải xin tiền nhà hàng tháng để đóng tiền điện, tiền nước, tiền mạng do phần chi sinh hoạt phí thấp, cùng lúc giá cả leo thang và lạm phát tăng. Các lưu học sinh Campuchia nói rằng một số cơ sở giáo dục vẫn cấp sinh hoạt phí 1.870.000 đồng một tháng, mặc dù Bộ Tài chính hướng dẫn tăng sinh hoạt phí và hỗ trợ trang cấp ban đầu cho lưu học sinh hệ đại học lên 2.530.000 đồng một tháng. Trai Quân Hên, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết.
Sau khi kỳ thi của chính phủ Việt Nam đã cho tăng tiền 80% cho các lưu học sinh Campuchia và Lào sang học tại Việt Nam. Nhưng bây giờ những trường học đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Xây dựng Hà Nội, đại học Sư phạm Hà Nội, đại học Kinh tế Quốc dân, vân vân, còn được cấp tiền như cũ như trước chưa được tăng tiền 80% theo quy định của nhà nước chính phủ Việt Nam. Tiền học bổng cũ là 1.870.000 đây là tiền cũ. Tiền mới là 2.530.000 đã tăng từ lúc tháng 9 nhưng chưa cấp cho.
Bộ Tài chính Việt Nam vừa ban hành thông tư số 120 vào ngày 24 tháng 7, hướng dẫn xúc chi đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia diện hiệp định đang học tập tại Việt Nam. Theo thông tư này, kinh phí đào tạo cấp trực tiếp cho cơ sở đào tạo gồm kinh phí đào tạo được cho các bậc theo mức 2.240.000 đồng một lưu học sinh trong một tháng đối với các hệ trung cấp, hệ đại học và sau đại học. Đối với các khóa ngắn hạn là 4.770.000 đồng một lưu học sinh trong một tháng. Và một số khoản khác như vé máy bay, tiền phiên dịch, hỗ trợ chi phí biên dịch v.v. Ngoài ra phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh bao gồm tiền ăn, tiêu vặt, trang phục cá nhân, chi phí đi lại hàng ngày và chi tài liệu phục vụ học tập được cấp theo mức lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung cấp là 2.140.000 đồng một tháng, lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học là 2.530.000 đồng một tháng, lưu học sinh đào tạo hệ sau đại học là 2.860.000 đồng một tháng. Lưu học sinh đào tạo tập vốn ngắn hạn dưới 12 tháng là 3.350.000 đồng một tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2012 và được áp dụng kể từ năm học 2012-2013. Một sinh viên Campuchia đang học năm thứ hai cho Đài Á Châu Tự Do biết từ Hà Nội.
Sinh viên Campuchia học tại Hà Nội, cả trường chưa tăng học bổng nhưng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng từ tháng 9 đến bây giờ chưa tăng được. Em không biết là lý do tại sao chưa tăng được. Vấn đề kinh tế Việt Nam bây giờ cũng là ra cả loại thử tăng hết. Thế rồi bọn em cũng đề nghị Bộ Giáo dục để cấp học bổng cho bọn em kịp thời. Xin học bổng chỉ đủ ăn thôi. Thế còn không được chi tiêu khác phải xin tiền bố mẹ.
Vâng, ai là người chịu trách nhiệm về học bổng của các lưu học sinh nước ngoài?
Nói chung là một số trường tăng học bổng nhưng đây là tiền của trường, không phải là tiền của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Nhưng theo em biết là bây giờ là các trường hết tiền để cấp trước rồi. Thế bây giờ là tháng 12 chưa cấp được. Bởi vì các nhà trường hết tiền rồi để cấp hộ cho Bộ Giáo dục. Bây giờ cả em thì gặp khó khăn nhiều lắm. Thế bây giờ thì kêu cho bố mẹ gửi tiền thêm để tiêu để xong được. Vì bây giờ tháng 12 chưa cấp được học bổng rất là khó chịu anh ạ. Rất là ảnh hưởng để học tập bởi vì bây giờ là sắp đến thi cuối kỳ rồi. Thế một số người không có tiền, còn tâm lý cũng là sai sót nhiều lắm. Thế nói chung là có stress, không có tiền ở trong túi, thế mình chỉ ăn mì tôm ở phòng.
Ông Nguyễn Xuân Quang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, vấn đề chậm trễ cấp tiền sinh hoạt phí là do thủ tục.
Bây giờ đang chờ kinh phí cấp, kinh phí cấp mà nó cấp ngay thôi mà.
Một số trường từ tháng 9 đến nay vẫn chưa cấp, vấn đề này giải quyết thế nào ạ?
Bây giờ bọn tôi đang bên bộ kế hoạch đầu tư có ý kiến thì bên bộ tài chính rồi, bộ tài chính cấp tiền mà tôi cấp ngay thôi. Vấn đề là chậm trễ thủ tục mà.
Thưa ông, tại sao phải trễ như vậy?
Các trường thì vẫn tạm ứng cho anh em rồi, các trường họ vẫn tạm ứng cho sinh viên rồi. Các trường hiện nay họ có kinh phí họ tạm ứng cho sinh viên, trong khi chờ kinh phí nhà nước cấp thì họ sẽ thanh toán lại. Bọn tôi vừa làm việc với bên trung tâm sinh viên quốc tế sáng nay rồi, họ cũng đã ứng cho sinh viên rồi.
Nhưng họ nói chưa có à?
Chưa có hả? Để tôi kiểm tra lại.
Cục trưởng có nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các lưu học sinh không khi kỳ thi sắp tới như vậy?
Hiện nay thì vấn đề có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề học phí. Học phí thì chậm thì nhà trường sẽ lấy lại nhà nước. Thế còn cái vấn đề sinh hoạt phí thì sinh hoạt phí hiện nay là các trường đã tạm ứng với sinh viên. Tạm ứng sinh viên vượt tiền của nhà trường tạm ứng sinh viên thì không ảnh hưởng gì đến vấn đề học tập đâu.
Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Campuchia Việt Nam, một số cơ sở đã tích cực chủ động trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với giáo dục, giúp các lưu học sinh Campuchia phát triển nguồn nhân lực, góp phần xây dựng đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục đã không thực hiện tốt hiệp định của hai chính phủ. Năm nay, phía Việt Nam tiếp nhận 120 lưu học sinh Campuchia sang học trình độ đại học, sau đại học thực tập và dự bị tiếng Việt vào đại học. Còn phía Campuchia đã tiếp nhận 15 lưu học sinh Việt Nam sang học hệ chính quy tập trung năm 2012. Ngoài ra, Campuchia còn tiếp nhận 20 cán bộ Việt Nam sang học tiếng Khmer trong thời gian 2 năm tại các trường đại học của Campuchia. Cơ cấu xuất chi đào tạo gồm kinh phí đào tạo cấp trực tiếp và chi sinh hoạt phí 150 đô la Mỹ, tương đương 3 triệu đồng một tháng. Giáo sư tiến sĩ Sốc Túi, hiệu trưởng trường đại học Khmer, nhà phân tích chính trị Campuchia nói rằng, nếu vượt qua những khó khăn nói trên, các lưu học sinh sẽ thành công trong tương lai gồm có bằng tốt nghiệp, hiểu biết về xã hội Việt Nam và kinh nghiệm khó khăn thời sinh viên. Tuy nhiên, chính phủ hai nước cũng phải có trách nhiệm theo dõi và quan tâm đến các lưu học sinh, khuyến khích các lưu học sinh phấn đấu nhiều hơn. Tiến sĩ Sốc Túi.
Nhi sách thời trăm, ở phút mà đai nhi sách của thời trăm đã tha, ca đại dương thời riêng là sau kia dương thời đại khá thời tờ viên dục, ca nai dương mình viên dục được không?
Ông nói, giới sinh viên và gia đình phải nhớ rằng, đi du học ở nước ngoài không phải chỉ riêng trách nhiệm thuộc về nhà nước, mà chính gia đình và bản thân sinh viên cũng phải sẵn sàng. Đi học ở nước đang phát triển thì không tránh khỏi sự thiếu thốn, nhưng các sinh viên cần phải nỗ lực hơn nữa để mang kiến thức về xây dựng đất nước. Tính đến nay đã có gần 1.000 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Số sinh viên học tại Việt Nam đã về nước là 1.651 người, và nhiều người đang giữ các vị trí quan trọng tại Campuchia. Các chuyên ngành thu hút nhiều sinh viên Campuchia theo học là y, dược, nông nghiệp, kinh tế, kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ và thủy sản. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý thính giả, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế vừa công bố chỉ số nhận thức về tham nhũng năm 2012 vào sáng ngày hôm qua. Báo cáo mới cho thấy nạn tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới, gây bất bình trong dân chúng. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình.
Chỉ số nhận thức về tham nhũng 2012 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố ngày 5 tháng 12 cho thấy tham nhũng vẫn là vấn nạn của thế giới và đã trở nên nghiêm trọng đến mức gây bức xúc trong công chúng tại nhiều nơi. Nói về bản báo cáo mới được công bố, bà Samantha Grant, điều phối viên chương trình của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế phụ trách khu vực châu Á cho biết.
I think if we look at overall this year, that we've seen across the world, there's a growing outcry from.
Nếu nhìn chung cả thế giới thì chúng ta thấy tình hình chung là có những phản đối ngày càng nhiều ở khắp nơi về những chính phủ tham nhũng, và thực tế đã có những nhà lãnh đạo chính phủ phải ra đi. Và khi bụi mờ được gạt ra, chúng ta có thể thấy là tại nhiều nước, tình trạng đút lót, mức độ tham nhũng, lạm dụng chức quyền, những vụ làm ăn bí mật vẫn còn rất cao.
2/3 trong số 176 nước được xếp hạng vào năm nay có điểm số thấp hơn 50 trong thang điểm từ 0 đến 100, tức là tham nhũng vẫn còn khá nghiêm trọng. Chỉ số nhận thức về tham nhũng năm nay cho thấy các nước dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là những nước Bắc Âu là Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển, trong khi các nước như Afghanistan, Bắc Hàn và Somalia tiếp tục xếp ở cuối bảng. Theo người đại diện của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, thì đây là những nước thiếu sự minh bạch trong lãnh đạo và không có các tổ chức chống tham nhũng hiệu quả, là những nhân tố cần thiết để chống tham nhũng. Việt Nam năm nay xếp hạng 123 trên 176 nước, thấp hơn so với năm ngoái. Năm ngoái, Việt Nam xếp hạng 112 trong số 183 nước. Điều gì đã khiến Việt Nam tụt dốc cho năm nay? Và liệu chính phủ đã thực hiện được những thay đổi cần thiết để chống tham nhũng hiệu quả hơn? Bà Samantha Grant nhận xét.
In Vietnam this year we've seen the National Assembly pass a revised anti-corruption law. It has more requirements on transparency and accountability, and also changes the institutional setup of the National.
Tại Việt Nam, chúng ta thấy là Quốc hội đã thông qua luật chống tham nhũng sửa đổi với nhiều điểm chặt chẽ hơn, đòi hỏi minh bạch hơn và thay đổi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Cho nên có thể nói đây là những thay đổi đáng nói tại Việt Nam. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nước này. Việt Nam bây giờ còn xếp hạng thấp hơn Philippines. Trong 10 nước ASEAN, chỉ có Lào, Campuchia và Miến Điện là những nước có điểm số thấp nhất. Thực tế không có những thay đổi lớn ở Việt Nam. Những gì mà chúng tôi thấy là dù chính phủ đã cho thấy một số nỗ lực, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa luật và thực hiện. Họ cần phải nhận thấy điều này vì việc thực thi luật pháp còn khá yếu.
Tại các nước châu Á, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đánh giá Philippines là nước có nhiều tiến bộ hơn cả với những vụ buộc tội đối với một số các quan chức chính phủ liên quan đến tham nhũng. Điều này cho thấy nước này đã có ý chí chính trị thực sự muốn chống tham nhũng. Với các nước thuộc khối ASEAN, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho rằng chính phủ các nước này cần chú trọng hơn đến việc chống tham nhũng.
I think if we look particularly in the Asia region, as ASEAN looks forward to 2015,
nếu nhìn vào khu vực ASEAN với mong muốn đạt được một cộng đồng kinh tế vào năm 2015, thì họ cũng cần phải coi trọng vấn đề tham nhũng, vì thiếu các chính sách chống đút lót, tham nhũng hiệu quả, thì cộng đồng này có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Cho nên, theo tôi, đây là điểm quan trọng để các lãnh đạo ASEAN cần chú ý để đạt được mục tiêu đề ra.
Trong khi đó, tại các nước thuộc đồng euro, tình hình cũng không có gì khả quan, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng nợ. Bà Samantha Grant nói,
nếu nhìn vào các nước thuộc khu vực đồng euro, nhiều nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng tài chính. Và nếu nhìn vào báo cáo thì chúng ta thấy là các nước gặp khó khăn nhất cũng là những nước có tham nhũng nhiều nhất. Đây là thông điệp để các chính phủ phải chú ý.
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế kêu gọi các nước phát triển nên đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng, đảm bảo tính minh bạch và chịu trách nhiệm cao của các lãnh đạo và tổ chức. Chỉ số nhận thức về tham nhũng là báo cáo được Tổ chức Minh Bạch Quốc tế thực hiện hàng năm. Báo cáo bao gồm những số liệu và thông tin tổng hợp của các nhà phân tích, các doanh nghiệp và chuyên gia về tham nhũng ở từng nước. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế hy vọng các báo cáo của mình gửi được thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ các nước để chống tham nhũng hiệu quả hơn.
Quý vị, trong một chương trình chuyên đề cách đây 2 tuần, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã trình bày các xảo thuật thương thuyết của Trung Quốc. Nội dung của tiết mục này được nhiều thính giả chú ý, và câu hỏi được nêu ra là các nước có thể làm gì để ứng phó với động thái của lãnh đạo xứ này. Vũ Hoàng trao đổi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về vấn đề này. Xin nhường lời anh Vũ Hoàng.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm 21 tháng 11 vừa qua, thì ông có phân tích những cái thủ thuật đàm phán ngoại giao và thương thuyết kinh tế của lãnh đạo Trung Quốc với nhiều cái nhận xét gây chú ý về nỗi khó khăn của các cái nước trong cái tiến trình hợp tác với Bắc Kinh. Và trong cái hoàn cảnh đó, thưa ông, thì thính giả của chúng ta rất là muốn biết các cái nước đối tác có thể làm gì khi thương thuyết với Trung Quốc nhằm bảo vệ cái quyền lợi của họ ạ.
Dạ thưa, để tìm hiểu câu trả lời đấy, tôi cũng xin tự giới hạn trong phạm vi thương thuyết về kinh tế hay là kinh doanh hơn là về ngoại giao. Nhưng mà cũng xin nhấn mạnh từ đầu rằng mọi việc thương thuyết dù là ngoại giao hay kinh tế đấy, đều bị chi phối bởi chính trị, là cái yếu tố mà chúng ta không thể sao lãng được. Khi mà mình nói chính trị, ta không quên rằng kinh tế chính là chính trị đó. Và trước mà cả trăm năm này, có lẽ là cha đẻ của môn kinh tế học là ông Adam Smith đã sớm nói đến kinh tế chính trị học. Cho nên khi mà đàm phán về kinh tế hay kinh doanh, về các hồ sơ người ta gọi là vĩ mô hay là vi mô đó, thì chúng ta không thể bỏ qua cái yếu tố chính trị. Sở dĩ như vậy đó, và đây là cái chuyện nó đáng lưu ý hơn nữa đó, là các nước nói chung đều tham gia hợp tác và đàm phán cho cái việc hợp tác trong một cái môi trường lý tưởng của họ, là có pháp quyền, là có cái tinh thần minh bạch, tôn trọng các cái luật lệ và sự cam kết. Nhưng mà sự thể thường lại không được như vậy và càng không thể có với Trung Quốc. Một cái ví dụ cụ thể là chủ trương của Bắc Kinh trong các cái hợp đồng khai thác và mua bán một cái sản phẩm tối cần thiết cho công nghiệp, đó là đất hiếm. Khi mà họ sẵn sàng bội tín để ấn định lại cái hạn ngạch xuất khẩu hoặc là thay đổi giá biểu đã cam kết trước đó. Thế thì khi các nước phải tìm ra nguồn cung cấp khác về đất hiếm đó, thì Bắc Kinh là liền đổi giọng. Và chính là sự yếu kém của các nước cũng tạo ra cái sức mạnh thương thuyết của Trung Quốc.
Vâng, ông nói như vậy thì ai cũng rất là ngại, nhất là ở Việt Nam, bởi vì là một cái nước láng giềng nghèo rồi yếu hơn Trung Quốc, rồi lại đang bị Trung Quốc uy hiếp về nhiều mặt. Rồi cũng là Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà đảng này thì coi phía Bắc Kinh như là một đồng chí về ý thức hệ, thì không biết như thế nào ạ?
Dạ thưa rằng đúng như thế này, nhưng mà cũng chính vì vậy mà mình càng phải nói ra để thấy được đâu là cái nguyên nhân và đâu là hậu quả khi mà chúng ta phân tích cái nghệ thuật đàm phán hay là đấu trí với Trung Quốc.
Vâng, ông nói đến cái từ đấu trí vì nghĩ rằng cái việc đàm phán chính là đấu trí ạ.
Dạ thưa ông, cái câu trả lời của tôi nó gồm có 2 phần, gọi là một phần truyền thống và một phần hiện đại. Thứ nhất là về truyền thống thì người Việt chúng ta đã có hơn 2.000 năm đấu trí để tồn tại và còn giành lại độc lập sau 1.000 năm Bắc thuộc. Thì cái kinh nghiệm tích lũy đó, nó đã trở thành một phần hồn của dân tộc và là một cái kho kiến thức của tập thể mà mình nên nhắc lại và phải giáo dục lại cho các cái thế hệ. Và cũng phải nói rằng ít có dân tộc nào trên thế giới lại có nhiều kinh nghiệm ứng xử trong một cái chiều dài văn hóa và lịch sử như vậy. Cho nên những gì đang xảy ra từ mấy chục năm nay, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành hình trong lãnh thổ của Trung Quốc, nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn mà thôi. Thứ hai, đó nói về chuyện hiện đại, đó thì tôi cũng muốn nhân dịp này nhắc đến cái giải Nobel Kinh tế năm 1994 của ba học giả được giải thưởng vì lập ra một học thuyết về cách đấu trí. Người ta hay gọi đó là thuyết trò chơi do phiên dịch từ cái chữ game theory, mà tôi xin phép dịch khác đi, là thành thuyết đấu trí. Và nếu áp dụng được thuyết này, đó thì ta có thể nhìn ra cái cách đàm phán thắng lợi với Trung Quốc.
Vâng, cảm ơn cái cách dịch cái từ game theory thành cái từ là thuyết đấu trí. Thì ông Nghĩa nói rằng có một cái thuyết đấu trí đã được giải Nobel về kinh tế, trong khi đa số chúng ta thường chỉ nghĩ đến là cái thuyết trò chơi trong phạm vi toán học mà thôi. Rồi ông còn cho rằng là ta có thể áp dụng cái thuyết này khi đàm phán với Bắc Kinh. Thì xin hỏi ông Nghĩa là ông có thể trình bày khái quát để quý thính giả hiểu được cái nội dung của cái thuyết đấu trí này được không ạ?
Trước hết thương để các thính giả trẻ tuổi hay là những ai quan tâm có thể tìm lên ngọn nguồn đó, thì tôi xin nói rằng ba học giả đã lãnh giải Nobel Kinh tế năm 94 đó là nhà toán học John Nash và hai kinh tế gia là John Huxley và người Mỹ gốc Áo đó và Reinhard Selsen người Đức gốc cho Thái. Cái thuyết đấu trí của họ về sau được gọi là mô hình Nash-Huxley vì ông Nash viết ra khi còn là sinh viên toán học và ông Huxley mới giải thích cho tinh vi hơn về mặt tâm lý và kinh tế. Hay về nội dung thì tôi xin được tóm lược với một số ví dụ minh diễn như sau. Thứ nhất là cái cuộc đấu trí hoặc là đàm phán đó, nó có nhiều đối tác chứ không chỉ có hai người. Thí dụ như là Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ là có 11 nước rồi. Thì trong cái tập thể 11 nước ấy hay cứ tưởng tượng đến những cái giải thương thuyết của từng cặp hai nước. Ví dụ như Mỹ với Việt Nam hoặc là Nguyên với Lào hoặc là Nhật với Trung Quốc căn cứ trên những cái quan hệ song phương của họ. Cái bước thứ ba đó là nghĩ đến cái thế liên kết đa phương thay vì song phương để từng nước là tranh thủ hoặc là đấu tranh với nhau. Ví dụ như giữa ba nước dân chủ theo kinh tế thị trường là Mỹ, Nhật, Hàn đối diện với Trung Quốc hoặc là giữa ba nước Đông Dương là Việt, Miên, Lào bên cạnh Trung Quốc chẳng hạn. Thì từ đó, đó từng nước hoặc là từng đối tác đã có nhiều chiến lược khác nhau trong cái tinh thần biến hóa là liên kết hoặc là đối lập với nhau, kể cả cái chiến lược hăm dọa có thể sử dụng. Ví dụ như hăm dọa về những thiệt hại khả dĩ xảy ra nếu mà người ta không đạt nổi sự đồng thuận.
Vâng, như là ông vừa trình bày thì không chỉ có hai quốc gia là Việt Nam hay là Trung Quốc đang đàm phán với nhau, mà ngay là trong các cái cuộc đàm phán này còn có rất là nhiều nước khác cũng liên hệ và có thể làm thay đổi cái cục diện của những cái chiến lược của từng quốc gia. Tức là ta phải nghĩ rộng ra ngoài và vận dụng được vào các cái nước khác để làm cái lợi thế thương thuyết của mình, vì là chúng ta mở ra nhiều những cái chiến lược khác nhau. Nhưng thưa ông là ông cũng có đề cập đến cả cái chiến lược hăm dọa. Ví dụ như là nếu ra những cái thiệt hại nếu không có thỏa thuận rồi việc đàm phán bị tan vỡ thì cái chiến lược mà ông nhắc tới là chiến lược hăm dọa đó là gì thưa ông?
Dạ, chúng ta sẽ trở lại cái điểm hăm dọa ấy, vì đấy nó là nội dung chủ yếu của cái trò đấu trí này. Tôi xin trình bày tiếp rằng sau khi tính ra những chiến lược khác nhau của từng nước có thể áp dụng khi đàm phán đó, thì mình vẫn phải trở lại cái chuyện thế và lực, tức là từng nước phải nghĩ đến các cái phương tiện kinh tế hay quân sự thực tế mà họ có thể huy động được từ bên trong hoặc là vận dụng được từ các nước liên kết ở vòng ngoài. Thí dụ như trong vụ Hoàng Sa Trường Sa hoặc là cái việc đầu tư khai thác năng lượng ngoài thềm lục địa của Việt Nam, người ta không chỉ có hải quân Việt Nam đối diện với hải quân Trung Quốc mà còn có cái bộ chỉ huy ở cái huyện Tam Sa chẳng hạn, mà còn có hải quân của các nước khác. Họ không chỉ có cái tàu tập đoàn dầu khí Trung Quốc Sinop của Bắc Kinh nữa, với các cái tổ hợp dầu hỏa Mỹ, mà còn có nhiều quyền lợi kinh tế khác của ASEAN, của Ấn Độ, Nhật và Nga vân vân. Cái bước thứ sáu trong cái lối tính toán về huy động và vận dụng ấy đó, thì mình phải nghĩ đến quyền lợi có thể chia cho nước khác căn cứ trên cái sự đóng góp của họ. Thì thế gian này đó, nó không có cái chuyện hợp tác hay là hiểm trợ miễn phí đâu. Và sau cùng, quan trọng nhất là cái điểm thứ bảy, trên một cái trận thế có rất nhiều giải pháp và chiến lược khả dụng đó, thì từng nước phải châm thêm cái yếu tố rủi ro họ là cái khả năng chịu đựng rủi ro trong cái tính toán và quyền lợi của mình. Nếu chỉ nghĩ đến cái giải pháp người ta cho là thuận lợi nhất, tôi là đạt được tối đa đó, mà không nghĩ đến cái rủi ro hoặc là thiệt hại của mình thì mình sẽ bị nhược điểm duy trì trong cuộc đấu trí. Tôi biết rằng cái sự tình này nó rất phức tạp, và khi vào cuộc thương tuyết thì người ta phải vẽ ra một cái trận đồ bắt quái. Thì nói đi cho nó gọi là thư giãn dễ hiểu, trong chuyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa mà nhiều người Việt mình gần như học thuộc lòng đó, có đoạn mô tả Gia Cát Khổng Minh giả bệnh mà không lâm triều, khiến cho hậu chúa Lưu Thiện đó rất lo sợ vì có 6 đạo quân bằng hăm he tấn công Tây Thục. Chỉ qua cái cách thêu dệt của tác giả cuốn truyện, người ta thấy ra Khổng Minh đã vẽ ra trong lòng cả một cái cuộc cờ để đẩy lui 6 cái đạo quân này. Thì cái chuyện hiện đại đó ngày nay đó, là người ta còn cố gắng định lượng từng yếu tố ở trên cái cuộc cờ đó để cân nhắc rủi ro so sánh với lợi ích của cả một cái trận đồ, hầu giảm thiểu được sự chủ quan và nhất là đánh giá đúng được cái sự hăm dọa về thiệt hại.
Vâng, nếu như là chúng tôi hiểu không lầm thì trong cái cuộc đấu trí này người ta cần nghĩ đến nhiều tác nhân chứ không chỉ có 2 nước trong cuộc, và cái lợi luôn luôn là phải đi kèm cùng với cái hại, và cái yếu tố mà ông gọi là rủi ro ấy có giữ một vai trò quyết định, thì không biết là cái điều nhận xét đó có đúng không ạ?
Thưa đúng thế đấy. Và cái mô hình mà đấu trí Nagasaki có nêu ra một cái nghịch lý đáng chú ý, đó là người ta cứ lầm tưởng rằng trong một cái cuộc đàm phán như vậy thì đôi bên đều biết tiến và lùi, để sau cùng thì nhường nhau mỗi một phần quyền lợi, hầu đạt được một cái tỷ lệ chia chác hay là nhượng bộ quân bình là 50-50, tức là đôi bên cùng có lợi, còn hơn là chẳng được gì cả, tức là mất hết. Cái nghịch lý ở đây là trong mọi cuộc đấu trí duy nhất chỉ có một kết quả chung cuộc, đó là tỷ lệ 65-35, tức là một phe lại được nhiều hơn. Ông Hassani giải thích cái nghịch lý mà nhà toán học Jonas đã tìm ra, đó là vì một phe có cái khả năng chịu đựng rủi ro thấp hơn và vì sợ mà nhượng bộ nhiều hơn, và chúng ta trở lại cái khả năng hăm dọa hoặc là xảo thuật thương thuyết của Trung Quốc.
Và bây giờ thì có lẽ chúng tôi nghĩ là thính giả hiểu ra điểm mà ông muốn nhấn mạnh, đó là sự sợ hãi của các nước như là sợ lỗ, sợ khổ rồi sợ chiến tranh, thì chính điều đó đã giúp Bắc Kinh đạt được cái lợi thế, và xảo thuật thương thuyết của Trung Quốc như ông trình bày hai kỳ trước đấy là liên tục gây sức ép về đủ loại để làm cho đối phương rối trí rồi mệt mỏi, nên không thẩm định được cái sự rủi ro cho một cách chính xác, đúng không ạ?
Thưa Nôn Na là họ biết thấu cái và rõ ràng, cho nên họ có cái thế lớn hơn cái lực, trong khi ấy ở bên trong đấy thì họ lại rối trí về rất nhiều vấn đề nội bộ khác của họ. Cái thực chất của vấn đề ở đây đó là Trung Quốc có một nền kinh doanh ăn cắp, một nền kinh tế ăn cướp và chính sách đối ngoại bá quyền bao trùm lên cái sự ung thối trong nội tạng của họ, mà vẫn cứ làm ra vẻ văn minh hiếu hòa trong cái việc đàm phán. Và nếu mà các nước nhìn ra bản chất đấy đó, không nhượng bộ mà cũng chẳng sợ hãi đó, thì chính lãnh đạo Bắc Kinh sẽ lùi vì họ biết, và họ cũng rất khéo vận dụng cái quy luật gọi là mềm nắm dân buộc. Trở lại chuyện Việt Nam đó, thưa ông, thì chúng ta thấy lãnh đạo xứ này đó có mức chịu đựng rủi ro thấp hơn, thì họ sợ bị nhất mất quyền và họ sẵn sàng nhượng bộ để tìm cái lợi riêng. Không, tôi nghĩ đây không phải là cái sự phê phán võ đoán đâu, mà là thực tế khi mà lãnh đạo Việt Nam ngăn cản và cầm tù những ai biểu tình kết án Trung Quốc, đáng lẽ phản ứng đó của người dân đó nó có tạo thêm lợi thế quốc gia và quốc tế cho Việt Nam khi mà cần đàm phán với Trung Quốc, vì nó phơi bày cái bản chất của Trung Quốc và nó dễ huy động được quân lợi công luận của thế giới. Cái lý do đó là Trung Quốc có cái nhược điểm là cái danh, là cái nỗi sợ hãi bị mất thể diện. Và căn bản nhất đó, thì kinh tế xứ này rất cần thế giới, chứ không có thể bế môn đọa cả hoặc là tự tung tự tác ở bên trong được. Và vì thời lượng có hạn thì chúng ta có thể có những nhiều cơ hội khác để đi vào từng chuyện cụ thể được.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa cho chủ đề trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho mục sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, phẫu thuật ghép tạng là điều thần kỳ của thế kỷ 20, nhờ đó mà có biết bao nhiêu người được cứu sống và có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Tại Việt Nam, phẫu thuật ghép tạng cũng đã dần trở nên phổ biến từ khoảng hơn chục năm nay trở lại đây. Tuy nhiên, rất nhiều người bệnh tại Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tạng hiến tặng để được ghép. Một trong những phẫu thuật ghép tạng phổ biến và có nhu cầu rất cao hiện nay ở Việt Nam chính là ghép thận. Theo ước tính của các bác sĩ thì trung bình có hơn 1.000 người không thể có thận ghép mỗi năm. Mời quý vị tìm hiểu chủ đề này qua trang tạp chí Sức khỏe và đời sống do Việt Hà phụ trách.
Chị Liên Hương là một trong những bệnh nhân chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Chợ Giấy, Sài Gòn từ nhiều năm nay. Tuần nào cũng vậy, chị phải đến bệnh viện 3 lần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ để được chạy thận nhân tạo. Chị cũng nằm trong số hàng trăm người xếp hàng xin được ghép thận tại Bệnh viện Chợ Giấy từ nhiều năm nay.
Đó thì cũng đang đăng ký hiến ở Chợ Giấy đó, chết cái người chết não đó, nhưng mà chưa có cơ hội. Đăng ký mấy năm rồi em ơi.
Bác sĩ Trần Ngọc Sinh, trưởng khoa thận niệu Bệnh viện Chợ Giấy cho chúng tôi biết, nhu cầu được ghép thận tại Việt Nam hiện rất cao nhưng cũng không đủ cầu.
Vậy thì Việt Nam có 12 trung tâm.
Dạ.
Mà bây giờ ghép mà chưa tới 700 trường hợp. Ha, mà tôi là trên 300 trường hợp rồi. Thành ra cái số mà nhiều như vậy nhưng mà nó chưa thấm vào đâu so với nhu cầu. Cứ là cái nhu cầu hiện nay tôi tính chừng khoảng mỗi năm chúng ta phải ghép chừng khoảng 2.000 trường hợp ghép thận. Bởi vì mỗi năm là cái số người suy thận người ta thấy rằng cứ 50 người cho 1 triệu dân mà mình bây giờ là 90 triệu rồi. Mỗi năm là cô thấy là có 4.500 người bệnh suy thận. Thành ra là sau khi mà người ta, những cái người mà chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng thì mình tính khoảng 1/3 là đủ điều kiện để ghép thận. Thì em ta cô thấy là khoảng 1.500, cộng với những cái số mà nó ứ động như thằng trứng dồn lại đó, thì nhiều hơn rất nhiều. Cho nên đó là cái số người cho mà là người sống mà để cho một cái thằng á thì không bao giờ đủ cho cái số người bệnh tất cả. Thành ra đó, là luật nhà nước á cũng biết có cái luật là hiến tạng, hiến bộ phận cơ thể rồi tạng rồi tử thi á, thì là nhà nước đã có cái luật đó và có những cái tiêu chuẩn cho phép. Mà cái người dân mình á thì hiện nay đó người ta vẫn còn e ngại cái đó.
Từ năm 2006, chính phủ Việt Nam đã có luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, trong đó có những quy định về việc cho nhận tạng. Theo bác sĩ Trần Ngọc Sinh, tại các nước phát triển, người chết hiến tạng thường chiếm đến 95% nhu cầu, trong khi nhu cầu cho thận từ người sống chỉ chiếm 5%. Trong khi đó, tại Việt Nam, hai con số này đảo ngược cho nhau, bởi phần lớn các trường hợp ghép thận là người thân cho lẫn nhau. Chị Liên Hương cho rằng tâm lý về chết toàn thây của người Việt từ nhiều đời đã cản trở việc hiến tặng tạng phù cho khoa học tại Việt Nam.
Chết phải toàn thây, vậy khá vậy á. Lại dù người ta chết não nhưng mà nó thấy người nhà vậy người ta xót đâu có thể nào mà rút ống thở ghi ra để cho chết đâu. Thấy không? Chị nói dù người thân mình đi, cũng bị tai nạn xe hay gì đi, nằm đó nhưng mà mình cũng đâu có nở lòng nào mà rút ống thở để cho mà chết.
Các trường hợp được ghép thận là những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, hay còn gọi là thận bị hư khi thận không thể thanh thải được nhiều chất lỏng và chất thải của cơ thể. Giải thích về bệnh này, bác sĩ Trần Ngọc Sinh cho biết.
Dạ. Là bên thận mà nội qua đó, là nó có vô số các cái bệnh mà người ta gọi là bệnh lý của cái nhu mô của quả thận.
Dạ.
Thì những cái bệnh lý của nhu mô quả thận đó, ví dụ như là bệnh thận hư, là còn gọi là thận nhiễm mỡ đó, rồi viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạn, những cái bệnh viêm thận trẻ, nói chung đó là có gần 100 bệnh của cái nhu mô thận. Tất cả các cái bệnh đó đều có thể dẫn tới một cái hậu quả. Nếu mà mình chữa chạy không tốt thì một cái hậu quả là nó làm hỏng cái nhu mô thận. Chúng ta biết rằng mỗi cái trong cái thận của con người ta nó có khoảng 1 triệu cái đơn vị lọc của thận, và mỗi lần những cơn nó có thể tàn phá dần những cái đơn vị lọc thận đó. Và khi mà cái nhu mô những cái đơn vị lọc thận nó còn chừng khoảng 30%, dưới 30% thì chúng ta bị suy thận. Thì ta bị suy thận khi đó là cái suy thận nó thường là nó không hồi phục, ta gọi là suy thận mãn tính.
Suy thận mãn tính là bệnh khá phổ biến trên thế giới, Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Bùi, Tổng Thư ký Hội Thận Niệu Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Việt Nam có khoảng 80.000 người suy thận mãn tính. Suy thận cũng có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu suy thận, người bệnh có thể uống thuốc tăng cường chức năng thận. Nhưng khi chức năng thận chỉ còn 10% là lúc thuốc không còn tác dụng. Lúc đó, người bệnh phải tìm đến biện pháp điều trị tích cực hơn. Có 3 phương pháp điều trị suy thận phổ biến hiện nay là chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng và thay thận. Trong đó, chạy thận nhân tạo là phương pháp phổ biến nhất. Người ta ước tính trung bình một quốc gia có 50 triệu dân thì có khoảng hàng trăm ngàn người phải lọc thận bằng phương pháp này. Trong khi lọc màng bụng chỉ chiếm khoảng từ 20 đến 30% số bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Ghép thận là phương pháp được nhiều bác sĩ và bệnh nhân lựa chọn hơn cả vì nhiều ưu điểm. Bác sĩ Trần Ngọc Sinh cho biết.
Cái phương pháp ghép thận nó hiện nay chúng ta thấy là nó được chọn lọc, chọn lựa nhiều bệnh nhân thích. Rồi các cái ngành y học cũng là muốn dùng cái phương pháp này cho bệnh nhân. Tại vì nó là hiệu quả nhất trong ba cái phương pháp. Vì cái thứ nhất là cái tuần lọc bằng bụng đó, thì mình chỉ lọc một số chất thôi, cũng như thay nhân tạo lọc được một số chất thôi, chứ không thể thay thế hoàn toàn cái qua thận được. Cái qua thận nó còn là cơ quan tiết, ví dụ như nó tiết ra cái chất là tạo máu, cái chất nội tiết tố tạo máu, kích thích bị xương để tạo máu, mà mình thiếu nó đó là mình sẽ thiếu máu. Cho nên cái người mà không được ghép thận mà chạy thận nhân tạo thì phải liên tục tiêm những cái kích nội tiết tố này để mà cho tủy xương nó tạo máu, nếu không thì bệnh nhân thiếu máu trầm và suy tim rồi chết. Cho nên phải dùng cái nội tiết tố này cũng đặt tiền. Thứ hai nữa là còn vô số những cái chất độc khác mà cái thận nhân tạo và lọc màng bụng nó không lọc được, mà cái thận tự nhiên, thận sinh học đó, nó mới lọc được. Cho nên là cái con người của thận nhân tạo với lọc màng bụng nó chất lượng cuộc sống không cao. Ví dụ như là những cái chức năng tình dục chẳng hạn của phụ nữ với đàn ông đó, nó giảm rất nặng, thậm chí không còn gì nữa. Rồi cũng không có khả năng sinh sản gì nữa, vì thở không ra hơi, mệt mỏi, là không có cái khả năng gì nữa. Người đàn bà có thể mất kinh luôn. Người đàn ông thì bị thiểu năng cương, rối loạn cương. Cho nên khi mà ghép thận xong là mấy cái chức năng này nó phục hồi hết.
Hiện tại Bệnh viện Chợ Giấy, một ca ghép thận có chi phí tổng cộng khoảng 120 triệu đồng. Mặc dù có những ưu điểm như vậy, nhưng ghép thận cũng có những trường hợp thành công không cao lắm. Theo bác sĩ Trần Ngọc Sinh, thì trung bình tuổi thọ của một quả thận ghép có thể đến 10 năm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chỉ kéo được 5 năm, như trường hợp của chị Liên Hương. Chị Liên Hương đã từng đi ghép thận tại Trung Quốc hồi năm 1997, nhưng sau khi trở về nước được vài năm thì bị hư thận ghép trở lại. Chị nói về những điều cần cân nhắc khi ghép thận.
Em ghép thận sao em xấu sắc khe hơn là chạy thận chứ? Tại vì em dễ bị nhiễm trùng. Em uống thuốc chống thải ghép á, thì cơ thể em nó dễ bị nhiễm trùng, dễ bị nhiễm bệnh.
Với các bệnh nhân sau khi ghép thận, họ được bác sĩ kê đơn thuốc chống thải ghép. Giá đơn thuốc này vào khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Hiện tại, bảo hiểm ở Việt Nam chi trả khoảng 80% tiền thuốc, có nghĩa là bệnh nhân vẫn phải trả khoảng 2 triệu đồng một tháng. Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm, rõ ràng chi phí này là rất lớn. Mặc dù chi phí cao và những ảnh hưởng phụ, nhưng những lợi thế từ thận ghép cũng khiến đa số các bệnh nhân suy thận chọn con đường ghép thận nếu có thể. Chẳng vậy mà trong những năm 1990, rất nhiều bệnh nhân Việt Nam đã sang Trung Quốc để được ghép thận với chi phí khoảng gần 20.000 đô la cho một ca. Lúc đó, Trung Quốc cho phép ghép thận cho người nước ngoài vì họ có nguồn thận khá dồi dào từ tử tù. Tuy nhiên, từ năm 2007, nước này có luật cấm ghép thận cho người nước ngoài vì xuất hiện nhiều trường hợp mua bán thận trái phép. Chị Liên Hương cũng là người đã từng được ghép thận ở Trung Quốc vì tiến bộ hơn hẳn về y khoa của Trung Quốc so với Việt Nam vào lúc đó, cộng với nguồn thận có sẵn ở nước này. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chị Liên Hương tin tưởng hơn vào việc phẫu thuật ghép thận tại Việt Nam, chị nói.
Nhưng mà Việt Nam mình bây giờ thì ghép tốt lắm rồi em. Bây giờ nếu mà chọn thì chị cũng chọn ghép ở Việt Nam, chị cũng không đi Trung Quốc. Bây giờ nghe đi Trung Quốc thì sau này ghép nhiều người khẩu á, thấy nhiều tai nạn á. Còn Việt Nam mình thì thấy cẩn thận hơn.
Mặc dù có thể lựa chọn được nơi chữa bệnh, nhưng chị Liên Hương không thể chọn được cơ hội có được quả thận ghép. Khi được hỏi về cơ hội có thể được ghép thận lần thứ hai, chị chỉ cười và nói, đăng ký vậy thôi, chưa biết chừng nào có. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-31m và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.